Không sao cả.
Một cư sĩ nói, đôi khi tôi giật bắn mình khi thình lình nghe tiếng động, chẳng hạn tiếng sấm. Có phải vì tôi thiếu tự chủ hay không? Làm sao để dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không giật mình? Sư nói, nếu bạn giật mình cũng không sao cả, cứ việc giật mình. Khi cố chống lại nó thì bạn chỉ tạo thêm mâu thuẫn.
Dùng ba tấc.
Một vị tăng hỏi, Đức Sơn thì có gậy, Lâm Tế có tiếng hét. Tất cả các bậc thầy ngày xưa đều sử dụng gậy và tiếng hét. Tại sao Ngài không sử dụng gì cả? Sư nói, Đức Sơn và Lâm Tế biết cách sử dụng gậy và tiếng hét, còn tôi thì biết cách sử dụng ba tấc lưỡi.
Công án.
Một vị tăng hỏi, những bậc thầy ngày trước như là Engo và Daye sử dụng công án để dạy môn đệ. Tại sao Ngài không dùng công án? Sư nói, còn những thiền sư trước cả Daye và Engo thì sao? Họ có dùng công án không? Chú thích, quả thực sự tham công án chỉ phát triển vào các thời đại về sau. Đa số thiền sư đời Đường từ năm 618 đến 906 và Ngũ Đại từ năm 907 đến 960 không sử dụng công án. Đây có thể nói là thời hoàng kim của thiền Trung Quốc. Hết chú thích.
Nghi lớn.
Một vị tăng hỏi, người xưa tuyên bố nghi lớn, ngộ lớn, đại nghi đại ngộ. Tại sao Ngài không sử dụng cái nghi lớn của các bậc thầy xưa? Sư đáp, về ý nghĩa của nghi lớn là như sau. Ngày xưa, khi Nam Nhạc Hoài Nhượng đến thăm Lục Tổ, Tổ hỏi, vật gì đến đó? Nam Nhạc hoàn toàn bối rối, thắc mắc về vấn đề này đến 8 năm và cuối cùng đã trả lời. Nói là một vật thì không trúng. Đây mới thực sự là đại nghi đại ngộ. Ví dụ, khi một vị tăng mất chiếc y cà sa độc nhất, ông ta đi tìm khắp nơi không lúc nào khỏi nghĩ đến nó. Đó là nghi thực sự. Người ngày nay cứ khơi lên hoài nghi chỉ vì họ bảo những bậc thầy ngày xưa cũng làm như vậy. Bởi thế, họ chỉ phát sinh được một thứ hoài nghi bắt chước. Vì sự hoài nghi này không chân thật, nên họ sẽ không có ngày nào ngộ. Việc ấy cũng như thể là họ đi tìm khắp nơi, tưởng mình mất một cái gì mà thực sự chưa từng bị mất.
Đây có phải là Phật không?
Khi sư ở chùa Gyokuryus tại tỉnh Mino, một cư sĩ tiến lên hét một tiếng và hỏi, đây có phải là Phật không? Sư cầm cái quạt dí vào đầu anh ta mà hỏi, người có biết đây là cái gì không? Cư sĩ trả lời, đây là Phật. Ngài lại lấy cái quạt dí vào má cư sĩ mà nói, ngươi chỉ biết cái danh từ Phật. Hoàn toàn ngạc nhiên, người kia rút lui.
Cư sĩ Trozen.
Trozen là cha của tu sĩ Riten ở chùa Kanzanji tại Osaka, trước kia là một lý trưởng, bây giờ về hưu và theo học thiền đã lâu. Ông ta là một cư sĩ nổi danh, thường đến thăm sư, nhưng sư chưa bao giờ thử kiến giải của ông ta, mặc dù họ biết nhau đã khá lâu. Một lần khi sư ở chùa Jijoji tại Kyoto, Dzogchen đến thăm ngài. Trong cuộc viếng thăm ấy, sư đã hỏi: "Này Dzogchen, ông tu tập như thế nào?" Dzogchen trả lời: "Tôi đã hoàn tất việc tu tập của tôi khá lạ lùng như sau. Tôi tha hồ ăn thịt cá, uống rượu, cờ bạc, đi ngủ rồi thức dậy. Thế giới của tôi thật tự do thoải mái, không chút gì gò bó." Sư nói: "Có lẽ ông không nghe, nhưng tôi cũng nói cho ông về kiểu thiền của tôi." Rồi ngài chỉ giáo cho Dzogchen. Nghe xong, ông ta im lặng rút lui. Shoboku, vị tăng ở cùng phòng với ông, thuật lại rằng suốt đêm đó ông ta có vẻ xao xuyến không ngủ được. Vào lúc ấy, thiền sư Bokuyo đến nhận chức vị trụ trì tại ngôi chùa trung ương, chú thích tức là chùa Myoshinji. Ompo và các đệ tử của ông là Bokuyo và Bankei là thành viên của phái Myoshinji do thiền sư Toyo Eicho sáng lập từ thế kỷ thứ 15. Chùa này được các vị nói trên luân phiên trụ trì mỗi năm. Hết chú thích. Sư ra đi từ sáng sớm để đón tiếp. Vừa khi Shoboku và Dzogchen đi ra cửa để đón chào, sư đi thẳng vào phương trượng ngồi xuống. Dzogchen liền đến trước sư đảnh lễ ba lạy. Sư chắp tay nói: "Tôi nhận cái lạy phát nguyện suốt đời tuân giữ trai giới. Đây là điều mà một người đã quy y pháp cần phải theo." Một lần nữa, Dzogchen lại đảnh lễ sư ba lạy. Sư nói: "Tôi nhận cái lạy phát nguyện chừa bỏ uống rượu. Đây cũng chính là giới luật Đức Phật đã chế." Dzogchen thưa: "Thầy Reagan luôn luôn ca tụng ngài là một vị thầy có tuệ nhãn, nhưng con không tin. Con tưởng chỉ có những người xưa mới được như thế, chứ con không ngờ trong các bậc thầy ngày nay lại có thể có người đã đắc tuệ nhãn. Bây giờ con mới thấy con đã sai lầm khi gặp được dịp may chưa từng có." Vừa nói, ông vừa khóc, và từ đó về sau, ông trở thành đồ đệ của sư. Ít lâu sau đó, khi sư lại ghé đến chùa Kansanji, vị tăng Riten cùng Dzogchen đến thăm ngài. Riten nói: "Nhờ ngài chỉ giáo mà Dzogchen đã thành một người hoàn toàn giải thoát trong tất cả hoạt động hàng ngày của ông ta." Sư nói: "Mọi người đều đặt cao giá trị giác ngộ, nhưng Dzogchen khá may mắn là đã bỏ chuyện giác ngộ mà trở thành một con người hoàn toàn giải thoát."
Nỗi băn khoăn của người thợ đúc.
Một cư sĩ hỏi: "Con làm nghề thợ đúc để kiếm ăn. Mỗi khi con đúc ấm chén thì 10 cái lủng hết 8. Thế nhưng con vá lại rồi đem bán. Lại nói chúng hoàn toàn tốt. Điều này làm cho con rất day dứt. Đây có phải là tội lỗi không?" Sư hỏi: "Có phải ông là người duy nhất làm chuyện ấy không?" Ông ta trả lời: "Dạ không, tất cả thợ đúc đều làm y như vậy." Sư hỏi: "Ông bán hàng vào ban đêm à?" Người ấy trả lời: "Thưa thầy, con bán giữa ban ngày ban mặt." Sư nói: "Những người mua hàng của ông vẫn mở con mắt ra mà mua. Nếu ông bán hàng về đêm để lừa người ta, của xấu bảo là của tốt thì mới là tội lỗi. Nhưng vì việc mua bán xảy ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, những người mua đáng lẽ biết đồ xấu thì không nên mua. Ông không cần phải tự bắt tội mình về việc ấy.
Thầy trú trì tức giận.
Trong một kỳ kiết thức vào mùa đông ở chùa San Ruji tại Bizen, chú thích, một tỉnh ngày xưa, bây giờ thuộc vùng Okayama, hết chú thích. Cư sĩ và tăng sĩ ở Bizen và Bichu tụ họp rất đông vào những ngày sư ra giảng pháp. Trong vùng lân cận ở Bichu có một ngôi chùa lớn thuộc tông Pháp Hoa, Nhật Liên Tông. Vị trú trì là một học giả đa văn, được các cư sĩ trong vùng rất kính nể. Bấy giờ tất cả những cư sĩ này đều đi đến sư để nghe pháp. Vị trú trì đầy phẫn uất bảo hội chúng của ông: "Ta nghe lão Ban Khê ấy là một kẻ thất học. Ta sẽ đến nêu một lời chất vấn cho ông ta phải câm miệng." Nói xong, một ngày kia vị trú trì đi đến sư. Ông đứng cuối giảng đường trong lúc sư đang giảng và la lên: "Tất cả mọi người nơi đây, ai cũng chấp nhận và tin lời ông. Nhưng một người tầm cỡ như tôi không thể chấp nhận những gì ông nói. Khi một người không chấp nhận lời nói của ông, thì làm sao ông cứu độ người ấy?" Sư đưa quạt lên nói: "Mời lên đây." Vị trú trì bước lên. Sư nói: "Lại gần hơn chút nữa." Vị trú trì bước thêm vài bước. Sư nói: "Thật là ông đã khéo chấp nhận tất cả những lời tôi nói." Vị trú trì hổ thẹn rút lui không nói gì.
Khi tôi mới bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Một lần sư bảo: "Khi khởi sự đi tìm giác ngộ, tôi không thể tìm được một bậc thầy tốt, nên hậu quả là tôi trải qua đủ thứ khổ hạnh, đổ hết máu trong tim tôi ra. Một đôi khi, tôi bỏ tất cả mọi người mà đi sống độc cư trong rừng núi. Khi thì tôi chế ra một cái mùng bằng giấy, ngồi vào trong để hành thiền. Khi thì tôi đóng hết cửa sổ mà thiền định trong phòng tối. Tôi không cho phép mình nằm xuống nghỉ, mà ngồi kiết già cho đến khi hai bắp vế tôi sưng dù đau đớn. Dấu vết những cơn đau vẫn còn nơi tôi mãi. Đồng thời, mỗi khi tình cờ nghe có một thiền sư sắp đến nơi nào đó, thì tôi liền đi ngay đến gặp ông ta. Tôi đã sống nhiều năm như thế, và có thể nói là trong xứ Nhật Bản này ít có nơi nào mà tôi chưa đặt chân đến. Lý do là vì tôi không gặp được bậc thầy đã giác ngộ. Khi tôi đạt ngộ, tôi mới có thể tìm thấy an ổn, và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng trong bao nhiêu năm tôi đã phấn đấu một cách vô ích. Tôi muốn bảo với tất cả quý vị rằng không cần phấn đấu, quý vị vẫn có thể đạt được toàn giác ngay tại chỗ. Thế nhưng quý vị sẽ không tin tôi, bởi vì quý vị chưa thực sự nghiêm túc học pháp."
Khác nhau một trời một vực.
Vào một dịp khác, sư bảo: "Về cái chân lý mà tôi đã tìm ra năm tôi 26 tuổi khi nhập thất trong làng Nonaka, chân lý mà tôi đã tìm đến thiền sư Đô Sa để được ấn chứng, cái thấy lúc ấy với bây giờ không có chút gì khác nhau. Tuy nhiên, nói về sự thâm nhập Phật Pháp giới pháp nhãn hoàn toàn trong sáng và giải thoát tuyệt đối, thì từ ngày tôi gặp Đô Sa đến nay, thật khác nhau một trời một vực. Tất cả quý vị hãy tin rằng điều này có thể xảy ra và hãy đợi đến cái ngày quý vị hoàn toàn chứng được pháp nhãn. Có người hỏi, có phải pháp nhãn hoàn toàn trong sáng cần phải có thời gian mới chứng được? Người ta chứng pháp nhãn ngay lập tức có được không? Sư trả lời, đương nhiên là cần một số lượng thời gian. Khi đã phát sinh con mắt pháp trong suốt không chút tì vết, pháp nhãn ly trần vô cấu là bạn đã chứng ngộ một cách toàn diện. Và việc chứng ngộ của bạn tùy thuộc vào sự tu tập một cách nghiêm túc và nhất tâm.
Hãy coi chừng nơi bạn đi.
Khi tôi, tức Sonin, đệ tử thừa kế của Bankei, mới gặp sư lần đầu, tôi thọ giáo với ngài, nhưng vì không có được sự thấu hiểu sâu xa, tôi đã nói, những gì thầy dạy là cảnh giới của bậc thầy, nhưng với một kẻ như con chưa từng chứng ngộ, con nghĩ rằng thật khó mà giới tới cảnh giới bậc thầy. Sư đã bảo tôi, nếu ông muốn chân lý, ông phải làm như tôi nói. Những người học đạo trước hết phải cẩn thận xem chừng mình đang đi đâu. Ví dụ, nếu một người muốn đi Edo và được người ta chỉ cho phải đi về phía đông, nếu anh ta đi đúng hướng thì cứ mỗi dặm đường là tiến gần đến đích một dặm. Nhưng nếu anh ta đi lầm sang phía tây thì càng đi nhanh càng xa với mục tiêu của mình.
Bằng chứng.
Có lần tôi hỏi sư, trong việc học đạo có cần đọc kinh Phật và ngữ lục của các vị tổ không? Sư trả lời, cũng còn tùy. Nếu ông đọc kinh điển và ngữ lục mà ông hoàn toàn lệ thuộc vào những nguyên tắc trong đó, tức là ông tự bịt mắt mình lại. Ngược lại, khi ông đủ trình độ để bất chấp nguyên tắc mà đọc những thứ ấy, thì ông sẽ tìm ra bằng cứ cho sự chứng ngộ của mình.
Chân thật chấp nhận.
Một lần tôi hỏi sư, con luôn luôn bị khổ vì những thói quen xấu, con có thể chấm dứt chúng bằng cách luôn luôn đề phòng hay không? Sư hỏi, nếu ông nhận ra rằng từ khởi thủy không có thói quen xấu, thì có gì để chấm dứt? Tôi trả lời, con công nhận rằng từ khởi thủy không có thói quen xấu, con không nghi ngờ gì về điều ấy. Nhưng thỉnh thoảng, những thói quen xấu của con lại xuất hiện, và khi con đề phòng chúng thì chúng không xuất hiện. Bởi thế, mặc dù con hoàn toàn công nhận sự thật là, từ đầu, thói xấu không hiện hữu, nhưng riêng về chuyện tu hành hàng ngày của con, thì có phải tốt nhất là nên đề phòng không? Sư nói, đó không phải là chân thật công nhận. Bây giờ, từ khi khắc cốt ghi tâm những lời dạy từ bi của bậc thầy, tôi đã chứng thực một cách rốt ráo thực tướng của chân lý.
Bệnh cũ của tôi.
Vào một dịp khác, tôi hỏi, từ lúc mới sinh, con đã bị những cơn đau thắt ghê gớm trong bụng. Mỗi lần như vậy, con phải hoàn toàn nhịn ăn trong nhiều ngày, bị nhức đầu kinh khủng và cảm thấy đau đớn tới độ muốn đưa tay lên mà sửa cái gối cũng không thể được. Bình thường khi đang khỏe thì con hết sức dũng mãnh tinh tấn sẵn sàng vì Pháp mà hy sinh mạng sống và tay chân mình. Nhưng vào những lúc cơn đau vừa nổi lên là con hoàn toàn bất lực. Khi cơn đau đến tột đỉnh thì con yếu hơn bao giờ cả. Dường như là tinh thần dũng mãnh thường lệ của con bị ngọn gió bệnh làm cho điêu đứng. Con vô cùng buồn khổ vì chuyện này. Sư hỏi, một khi ông lành mạnh trở lại thì thế nào? Tôi trả lời, khi con mạnh trở lại thì mọi sự lại trở lại như thường. Sư bảo, thế thì tốt. Từ đó về sau, vào mọi lúc, tôi luôn luôn giống như bây giờ, vượt ngoài phân biệt, hoàn toàn tự do thoải mái, không một chút gắng gượng.
7/10.
Một lần tôi hỏi sư, con đã theo thầy khá lâu và được may mắn hầu cận bên thầy trong nhiều năm làm thị giả. Về những điều cốt yếu trong giáo lý thầy, con không có một chút hoài nghi nào cả. Tuy nhiên, điều con nhận thấy tuyệt vời khi gần thầy là con càng vào sâu, thầy càng trở nên rắn chắc. Con càng ngước lên cao mà nhìn, thì thầy càng bay cao hơn. Bởi thế, con không ngừng thở ra mà thán phục. Thầy đáp ứng những nhu cầu của người học một cách lưu loát vô giới hạn đến nỗi, trải qua bao nhiêu ngày tháng cũng không ai địch nổi. Làm sao chúng con cũng có thể đạt đến sự toàn hảo ấy? Chú thích, câu thở ra mà thán phục là lời Nhan Uyên ca tụng đức Khổng Tử thầy mình, hết chú thích. Sư bảo, những thiền sinh thường trong 10 điều có thể nắm được 7-8 điều, nhưng không thể vượt qua được 2 hay 3 điều còn lại. Tôi nói, có cách nào để vượt qua không? Sư đáp, không có cách nào để vượt qua. Tôi hỏi, lỗi nằm ở đâu? Sư im lặng một lúc rồi trả lời, nói cho cùng thì chính là vì lòng khát khao đạt đến chân lý còn yếu.
Vị tăng Jesin.
Vị tăng Jesin nhập thất nhiều năm trên núi Yoshino, chuyên tâm thực hành thiền định cho đến một ngày kia, ông ta thình lình tỉnh dậy và quên hết mọi sự ông đã biết. Chú thích, Jesin, pháp danh cũ của một đệ tử của Bankei là Dayen Ryoko, 1624-1706, hết chú thích. Trong một ngôi chùa lân cận có một thượng tọa thuộc phái Tào Động. Jesin đi đến trình bày kiến giải của mình để xin vị này xác chứng. Vị thượng tọa nói, hiện tại thiền sư Bankei là một bậc thầy đã đắc đạo, ông hãy đến nơi ông ta. Jesin bèn đi ngay đến chùa Jizoji ở Kyoto. Lúc ấy sư đang nhập thất nên không ai tiếp Jesin. Tuy thế mỗi ngày ông ta cứ đến ngồi thiền ngoài cổng chùa, đến tối lại trở về nhà trọ ở Kyoto. Khi thấy suốt 13 ngày liền, vị tăng cứ sớm đi tối về như vậy, người chủ quán trọ hỏi, ông trình bày mọi sự. Người chủ quán liền hướng dẫn ông đến thiền sư Dokuso ở Saga. Jesin đi đến Dokuso trình kiến giải. Dokuso nói, hãy cẩn thận giữ gìn điều ông đã chứng. Ngày hôm ấy, vị tăng Jesin trở về Yoshino. Nhiều tháng sau, ông quyết định lên đường đi gặp Bankei ở Jisoji. Trên đường đi, ông nghe tin ngài đang ở Edo. Bởi thế, ông đi thẳng đến chùa Gorinji. Sư tiếp ông ta ngay, và Jesin trình bày kiến giải. Sư bảo, cái tuyệt đối. Jessin không hiểu, cúi thấp mình lễ lại rồi thưa: thật có cái tuyệt đối không? Sư trả lời: ông không biết cách sử dụng nó. Một lần nữa, Jessin lại không hiểu, cúi lại ba lần rồi hỏi: làm cách nào để sử dụng nó? Ngay lúc ấy trong giường có một con chim họa mi cất tiếng hót. Sư nói: khi chim họa mi hót, ta cứ nghe. Jessin mừng rỡ cúi lại ba lần. Sư bảo ông ta: từ đây trở đi, đừng bao giờ mở miệng khi không cần thiết. Cuối kỳ kiết thất mùa hạ, sư trở về Long Môn Tự, có Jessin theo về. Nhiều ngày sau, trong một lễ tiếp đón các môn sinh mới, Jessin tiến lên trình diện nhưng sư tản lờ ông ta. Suốt trong ba ngày, sư đều đi ra và Jessin đều đến trình diện, nhưng sư không nói lời nào. Khi mọi người đã tản mát, sư quay lại bảo Jessin: ông may mắn đấy, nếu không gặp tôi, ông đã trở thành một yêu tinh khoác lác. Khi ấy, Jessin xin được thâu nhận vào tu viện và theo yêu cầu ông ta, sư đã đặt lại tên Ryoko. Về sau, theo yêu cầu của đại chúng, ông nhận tên Daien. Nghi ngờ. Trong kỳ đại kiết thất tại Long Môn Tự, xảy ra vụ mất tiền trong liêu chúng. Khi sư thăng tòa, một vị tăng tiến lên thưa: con tên là, hiện tu ở chùa, thuộc tỉnh. Tu sĩ nằm cạnh con bị mất tiền đi đường và nghi con lấy, vì con ở kế bên. Người ta đồn đãi chuyện này khắp giảng đường. Bởi thế con xin ngài ra lệnh cho kiểm tra hành lý. Sư hỏi: ông có lấy cắp cái gì không? Vị tăng trả lời: bạch thầy, tại một hội chúng tu hành thanh tịnh như thế này, ngay cả trong tâm con cũng không bao giờ nghĩ đến một hành vi xấu xa như thế. Sư bảo ông ta: thế là được rồi, không sao cả. Vị tăng nói: dạ đúng thế, nhưng trong hội chúng này, nhiều tăng sĩ quy tụ về từ khắp nơi của Nhật Bản. Con lo rằng nếu không có sự kiểm tra thì con sẽ mang tiếng xấu khắp nơi trong nước. Cúi xin ngài từ bi thấu hiểu cho con. Sư nói: nếu có một cuộc kiểm tra, người phạm tội sẽ phải xuất đầu lộ diện, thì điều đó có hay ho gì không? Vị tăng tỉnh ngộ tuyên bố: quả thật, chính con là người đáng xấu hổ nhất, vì vẫn chấp ngã kiêu căng sau khi đã được nghe giáo lý tuyệt diệu của ngài. Ông khóc, những giọt nước mắt đầy tri ân, và rút lui. Đối xử với kẻ hư. Khi sư nhập thất ở chùa Jizoji, vị tăng tri sự ở chùa Long Môn phái tăng sĩ Tenkyu đến vấn an ngài và trình bày: tại chùa Long Môn có một số tăng bê trễ phận sự, hành vi thô tháo, xáo trộn quy củ thiền môn. Chúng con nghĩ nên gửi họ đi đến các chùa khác, họa may họ có thay đổi. Kính mong được tôn ý của ngài. Khi Tenkyu nói xong, sư triệu tập Suin, Shokako và tôi, Sonin. Ngài nhắc lại cho chúng tôi nghe những lời Tenkyu vừa nói và bảo: một thiền viện được lập ra cốt là để quy tụ những bọn xấu xa như bọn ấy, chinh phục chúng bằng sự tiếp xúc thân mật, để làm chúng trở thành người tốt. Thế mà các ông hoàn toàn thiếu từ bi, các ông muốn đẩy những bọn tội phạm đi nơi khác để cho chúng đi gây rối ở chỗ khác. Một người như thế có xứng đáng làm trụ trì một thiền viện không? Khi một người không có tâm từ bi quảng đại mà làm trụ trì chùa tôi, đó là bắt đầu thời suy tàn của giáo lý tôi dạy. Sau lần quở trách nghiêm khắc ấy, tất cả mọi người, gồm trụ trì, chức sự trong chùa, cũng như các thị giả, không ai còn dám phàn nàn gì với sư về hành vi của các tu sĩ. Giấy tờ thất lạc. Khi sư ở Aboshi, có lần bị lạc mất một giấy tờ mà sư cần. Những thị giả tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm ra được. Về sau, cuối cùng họ khám phá ra nó ở đâu. Sư quở trách họ. Nếu ngay từ đầu các ông đã quyết định tìm cho được, dù phải giật sập ngôi nhà thì nó đã phải lòi ra. Nhưng chính vì các ông không tìm cho hết lòng hết dạ nên không biết chỗ của nó. Tờ giấy này không có gì quan trọng. Tôi bảo các ông tìm chính là để đào luyện nơi các ông cái thái độ quyết tâm mà các ông phải mang suốt đời. Với một tâm trạng lừng khừng như thế, các ông sẽ không thành được dù chỉ một nửa con người. Về sau, lúc ở Oshiken, sư chuẩn bị ghi một pháp danh nào đó, nhưng quản bút bị thất lạc. Những thị giả tìm khắp nơi không có, và một lần nữa, ngài cũng quở trách như trên.